Hôm nay chúng ta học tiếp quyển Nguồn Thiền, đến phần bài tựa của quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Bài tựa này do Tướng Quốc Bùi Hưu viết. À, quý vị nghe cái tên Bùi Hưu có thấy quen không? Quen trong câu chuyện nào? À, Bùi Hưu là một cư sĩ đời nhà Đường. Khoảng thời gian này là khoảng vào thế kỷ thứ 9, ông thi đỗ tiến sĩ rồi làm quan rất là nhiều chức, đại khái là từ các chức như là thị lang lên tới thượng thư, rồi sau rồi tới tiếp đồ sứ, rồi lại qua thượng thư của bộ khác, khi kia là bộ lễ, sau qua bộ hộ, rất là nhiều chức như vậy. Bên đây cũng nói mấy cái chức này á, thì bây giờ không có còn nữa, nhưng khi chúng ta đọc sử cũ chúng ta sẽ thường gặp đây là những cái chức quan của Trung Quốc vào khoảng cuối đời nhà Đường. Thì cái chức thượng thư á, nó tương đương gần như là cái chức bộ trưởng của mình, là cái vị quan đứng đầu một bộ. Ngày xưa nó có mấy bộ đó, bộ lễ, bộ lại, bộ hành, bộ hình, bộ hộ, vân vân. Thì cái chức thị lang nó nằm dưới thượng thư. Ví dụ như là thượng thư xong thì kế đó là tham tri, rồi kế đó là thị lang. Mình biết cái thứ bậc lớn nhỏ như vậy thôi, chứ còn những cái chức sau thì không có cái chức tương đương trong thời bây giờ nữa. Cái chức tiếp đồ sứ là cái vị quan lớn coi như cả một cái vùng ở biên giới. Và cái vị quan đầu cái vùng đó thì gọi là tiếp đồ sứ. Cái từ này mình cũng thường gặp trong sử Việt Nam. Khi Việt Nam là một cái như là giao chỉ, một cái vùng của Trung Quốc, thì người ta cũng cắt những cái tiếp đồ sứ người Trung Quốc qua. Bùi Hưu rất là tinh thông kinh Phật, và ông đã từng bàn luận về kinh Hoa Nghiêm với thiền sư Tâm Mật suốt cả đêm không ngủ. Mà kinh Hoa Nghiêm, quý vị nhớ là bộ kinh Đức Phật nói lúc nào không? Ấn ơi, biết kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói khoảng thời gian nào không? À, đây là những bộ kinh lớn mà mấy em khi đi thi thọ giới, người ta có thể khảo những cái phần này nghe. À, theo cái chia kỳ của Tông Thiên Thai, thì Hoa Nghiêm là cái thời đầu tiên Đức Phật thuyết sau khi Phật thành đạo. À, chưa đi hoằng hóa gì cả thì thuyết, và đây là cái bộ kinh nghĩa lý rất là cao sâu, cho nên ít có ai hiểu thấu. Về sau ngài mới phương tiện mà nói pháp tứ đế, thành ra cái pháp nhị thừa là về sau, đầu tiên là thời Hoa Nghiêm, nghĩa lý uyên áo. Mà ông Bùi Hưu thì đã bàn luận kinh Hoa Nghiêm với thiền sư Tâm Mật cả đêm. Khoảng năm 1842, thì trong thời gian làm liên trấn ở tại đất Trung Lăng, ông mới cung thỉnh thiền sư Hy Vận Hoàng Bá đến chùa Long Hưng sớm chiều hỏi đạo. Mà Hoàng Bá là đệ tử của ai? Hả? Lật cái bản ra coi, mấy em phải tập tra thì nó mới nhớ. Còn mà nói tới đâu cô nhắc tới đó thì mấy em không có nhớ được. Hy Vận Hoàng Bá đệ tử ai? Mấy cái vị này là mấy tay cử pháp mà mình không nhớ được. À, Bá Trượng Hội Hải, hỏi tiếp luôn, Bá Trượng Hội Hải đệ tử ai? Rồi Mã Tổ Đạo Nhất đệ tử ai? À, là lên tới Lục Tổ Huệ Năng. Mấy cái ông này đúng là ông tổ, có nghĩa là những cái tay rất là gọi là cử pháp trong nhà thiền, cho nên chúng ta cần nhớ. Sau đó 6 năm thì ông Bùi Hưu lại dời về trấn Uyển Lăng, khoảng năm 848. Rồi lại cung thỉnh Ngài Hy Vận đến chùa Khai Nguyên để tham vấn. Và trong thời gian này, những cái cuộc tham vấn, những cuộc nói chuyện với Thiền Sư Hoàng Bá được ghi lại thành những bộ sách mà ngày nay chúng ta có để đọc, như là bộ Truyền Tâm Pháp Yếu hay là bộ Uyển Lăng Lục, là cái bộ mà mới năm ngoái năm kia chúng ta được thấy gần đây lại này. Đây là những cái bộ sách lớn, năm vuốt nhà thiền chúng ta sau này có được. Đó là nói sơ về cái tiểu sử của Bùi Hưu cho quý vị nắm. Bây giờ đi vào phần bài tựa. Viễn thiền nguyên chư thiên tập đô tự của Thiền Sư Huê Phong thật là một quyển sách chưa từng có. Đây là lời tán thán của ông Bùi Hưu đối với quyển nguồn thiền này. Như Lai ra đời từ cơ lập giáo, Bồ Tát giáng sinh theo bệnh chỉ thuốc, cho nên giáo lý trong một đời Ngài mở bài ba môn có sâu cạn, chỉ một tâm chân tịnh mà diễn nói pháp tánh tướng có khác. Mở đầu cái lời tựa này, ông Bùi Hưu giới thiệu cái lý do quyển Thiền Nguyên này ra đời. Lý do này nó dẫn từ xa tới gần. Ban đầu ông nói là khi Phật ra đời là vì tùy cơ mà lập giáo. Cái chữ tùy cơ lập giáo này là sao ha? Chúng sanh căn cơ đồng nhất hay là sai biệt? Mà sai biệt nhiều hay là ít? Rất là nhiều, thì phải tùy theo căn cơ người ta mà cho những cái giáo lý thích hợp. Đường trở về nhà nó giống như là đi leo lên một cái ngọn núi. Mà mấy em thấy, ví dụ như khi mình leo núi ha, có người mà trai trẻ khỏe khoắn thì người ta thích đi rời rà, hay là mang giày bata rồi là đi cái một lên thẳng trên đỉnh. Mà lỡ gặp mấy cái bà già như nhà mình mà muốn tè lên yên tử thì đi theo mấy cái chú thanh niên đó được không? Tránh theo một cây gậy, để theo vài khúc bánh mì với chai nước, phải không? Đi một đổi, đứng lại, nghỉ, ngơi, đêm tới, nghỉ. Thì như vậy, mấy cái chú thanh niên này mà phải hộ tống mấy bà già thì có chán không? Chán chết, phải không? Mà mấy bà già mà bắt chạy theo mấy chú thanh niên thì thôi ở nhà cho rồi. Đó, thì cũng như vậy. Đối với người căn cơ gọi là bậc thượng lợi căn thì phải có những cái phương tiện thẳng tắc cho họ đi nhanh. Nhưng mà với những người cái căn cơ nó mỏng, tham dục còn nhiều, cái tâm luyến ái trần quá nặng thì phải có những cái pháp môn từ từ dẫn dắt họ, đưa họ lên lần lần. Như vậy, từ cái căn cơ của mỗi người mà có giáo pháp khác nhau, chứ không thể cho một cái phương tiện mà tất cả đều đi được. Nếu như vậy thì sẽ không thành công. Bồ Tát giáng sinh theo bệnh chỉ thuốc. Cái này lấy cái ví dụ như là ông thầy thuốc cho bệnh. Chúng sanh nhiều bệnh thì phải cho những thứ thuốc khác nhau, rồi bệnh nào gần lành thì cho thuốc khác, rồi bệnh nào mà gấp thì cho theo thuốc gấp, huẩn cho theo huẩn, đại khái như vậy. Cho nên giáo lý trong một đời Ngài mở bài ba môn có sâu cạn. Vì vậy cho nên cái giáo lý nó phân ra làm cạn, thích nghi với trình độ của chúng sanh. Chỉ một tâm chân tịnh mà diễn nói pháp tánh tướng có khác. Tất cả pháp thì nhiều, nhưng mà gồm về đâu? Về một nguồn tâm. Mà đã gọi là nguồn tâm á, thì tâm này là tâm vọng hay là tâm chân? Chỉ nói một tâm diễn một pháp Nhưng mà khi nêu lên á, thì có tánh tướng khác nhau. Chỗ này là sao em hiểu không? Ví dụ như nói chuyện mình tu bây giờ nè. Có người á, thì tu theo lối tri vọng. Tri vọng là sao hè?